San Du Ký, tập 23, Hành trình Malacca. Chiều tối nay, các học sinh ánh sáng được dặn nhớ mang theo hộ chiếu của các bạn theo người lúc đi ăn tối. Ăn tối xong, một chị phụ trách dặn các bạn xếp hàng theo vần tên giống hôm đầu đăng ký, để nhận giấy thông hành chuẩn bị cho chuyến đi Malaysia ngày mai. San lục tìm quyển hộ chiếu Việt Nam trong cái túi nhỏ đựng các giấy tờ cá nhân quan trọng mà cô Hoa đã sắp xếp cho trước khi cô chú về Việt Nam. San lấy hộ chiếu xanh lá cây ra và ngửi thấy thoang thoảng mùi băng phiến mà mẹ đã cẩn thận để vào trong túi để phòng dán nhấm hỏng mất hộ chiếu của San. San nhớ lúc đấy bố cứ cười bảo mẹ là cẩn thận quá thành thừa. Singapore sạch sẽ, đâu có nhiều dán như cái kho thư viện của mẹ đâu mà. Mẹ bảo anh cứ kệ em làm, có mất gì đâu mà lại được sạch sẽ. Giấy tờ là vật bất ly thân, mình càng giữ cẩn thận thì càng tốt, chứ sao đâu mà sợ cẩn thận quá lại thừa. San nghĩ thế xong thấy nhớ bố mẹ quá, liền ngồi phịch xuống giường, thần ra một lúc. May có Diego gọi thì mới đứng dậy mà đi xuống nhà ăn cùng các bạn. San và Diego xuống nhà ăn thì thấy bàn Yuna còn đang thừa hai chỗ, nên dặn bạn giữ chỗ cho, rồi đi lấy đồ ăn về ngồi luôn vào cùng nhóm mấy bạn. Yuna đang say sưa kể cho mọi người về sân bay quốc tế Malacca. Rõ ràng là Yuna đã dành thời gian tra cứu thông tin về sân bay Malacca, để khoe cho các bạn ngạc nhiên lác mắt. Sân bay này xây từ cách đây gần 70 năm và mang một ý nghĩa quan trọng với người Malaysia. Lý do là vào đúng ngày 20 tháng 2 năm 1956, thủ tướng đầu tiên của Malaysia là Tunku Abdul Rahman. Tunku trong tiếng Malay có nghĩa là hoàng tử. Đã bay từ London về sân bay này và tại chính Malacca, mà trong tiếng Malay đọc là Melaka. Ông Tunku tuyên bố nước Malaysia được độc lập khỏi Anh quốc. Yuna đọc thấy có một chi tiết rất đáng tò mò là cái tháp điều khiển không lưu. Hồi sân bay này được xây lại to hơn, người ta đã chia ra làm hai phe. Một phe thì nhớ ơn cái tháp không lưu đã điều khiển cho chuyến bay lịch sử kia hạ cánh an toàn, nên muốn giữ nó lại. Một phe thì bảo, muốn lấy chỗ mở rộng sân bay thì phải phá nó đi. Yuna háo hức muốn xuống tới nơi xem phe nào thắng và cái tháp điều khiển không lưu ban đầu ấy có còn không. Ăn tối xong, các bạn lại xếp hàng để nhận thẻ thông hành. Thẻ thông hành là một quyển sổ nhỏ cỡ hộ chiếu, bìa màu xanh da trời với biểu tượng trường ánh sáng cùng dòng chữ Laissez-passer là thành ngữ tiếng Pháp, nghĩa đen là xin hãy cho đi qua. Nhà trường đóng ghim bìa của giấy thông hành vào bìa của hộ chiếu của mỗi bạn và dặn các học sinh là các em phải dùng giấy thông hành cùng hộ chiếu quốc gia thì mới có giá trị. Cô hiệu trưởng Hana bỗng xuất hiện giữa đám đông. Cô đi từ bàn này sang bàn kia để cười rồi chào với bạn này, lại hỏi thăm bạn nọ. Xong cô phát biểu mấy câu và mọi người ở sảnh rộng đông như thế mà im phăng phắc nghe cô nói. Cô nói đại ý là chúc mừng các học sinh ánh sáng sắp lên đường đi chuyến đi thực tế, và mặc dù chỉ là đi nước Malaysia láng giềng, nhưng vẫn là chuyến đi nước ngoài đầu tiên. Và cô nói đầu tiên là vì các em vẫn sẽ còn những chuyến đi thực tế nước ngoài tiếp theo. Trong thời gian vừa qua ở trường ánh sáng, 50 em đến từ 50 quốc gia khác nhau đã học cách chung sống hòa thuận với nhau. Đối với đa số các em, đây là lần đầu trải nghiệm một môi trường đa văn hóa, đa quốc gia, đa sắc tộc. Các em chắc đã thấy 50 người đến từ 50 quốc gia khác nhau sống chung với nhau không phải là việc dễ nếu trường ánh sáng không có những quy định nghiêm ngặt về hành vi và ứng xử. Thử tưởng tượng một môi trường có không chỉ 50 hay kể cả 50.000 người mà tận 50 triệu người sống chung với nhau thì còn cần luật pháp và quy định chặt chẽ đến mức nào để họ sống được hòa bình với nhau. Chuyến đi học tập Malaysia lần này sẽ gồm hai phần. Phần 2, cô nói trước, ở Borneo, các em sẽ học cách áp dụng các kỹ năng sinh tồn trong thiên nhiên. Phần 1 mới là phần quan trọng hơn, có chủ đề là sự bao dung. Các em sẽ quan sát cách một xã hội đa văn hóa, đa tôn giáo vận hành thành công như thế nào nhé. Cô chúc các em có một chuyến đi thu được nhiều ý nghĩa cho cả cuộc đời. Sáng sớm ra, cả đám lên xe buýt lớn của trường, tưởng là đi sân bay để bay đi Malacca, thì hóa ra lại đi bằng xe buýt, vì từ Singapore tới đó chỉ mất có khoảng 4 tiếng đồng hồ đi xe. Yuna thất vọng ra mặt khi bị Jonas trêu là nghiên cứu sân bay Malacca kỹ thế, hóa ra lại thành ra phí công à Yuna. Nhưng bạn nào cũng thấy là đi bằng xe buýt thì cũng vui vì được ngắm cảnh dọc đường. Hai cái xe to lắc lư chở đám học sinh ánh sáng còn gà gật. Xe đi từ tờ mờ sáng để tránh tắc đường. San cố mở mắt để ngắm cảnh mà mắt vẫn cứ díu cả lại vì vẫn buồn ngủ. Thỉnh thoảng San dướn lên thì thấy hai bên là những vườn dừa lớn, rồi thấp thoáng núi xanh. Lại có một lần, tất cả phải xuống xe để đóng dấu vào sổ thông hành. Cô Harriet bảo, may quá hôm nay ngày thường không đông lắm, và trường ánh sáng cũng như là được ưu tiên thì phải. Thế rồi đến một lúc cả xe bỗng tỉnh như sáo, anh Chen xoa tay bảo,
nào các bạn ơi, chúng mình dậy đi thôi. Chúng ta ăn một bữa sáng kiểu Mã Lai trên đất Mã Lai cái nào?
Xe dừng lại ở một quán ăn. Có lẽ anh Chen đã liên hệ trước nên San thấy bàn ghế bày sẵn đâu đó cho 55 người. Nhiều bạn lảo đảo, kéo ghế ầm ĩ rồi ngồi phịch vào khiến anh Chen phải đến nhắc nhẹ rằng ở đâu cũng thế. Ở nhà, ở căng tin trường hay ở quán, khi vào bàn ăn thì phải nhấc ghế lên, chứ không nên kéo cho chân ghế miết xuống sàn ầm ĩ làm phiền mọi người. Trong quán, mùi nước dùng, mùi cà ri thơm nồng khiến bụng Diego và bụng San đều réo ầm lên. Xong hai đứa lại quay qua hỏi nhau, đấy là tiếng bụng cậu hay là tiếng bụng tớ thế? Cô chủ quán đến chào và hỏi các bạn muốn ăn gì. Ở đây có các món mì khô và mì nước. Đầu tiên là mì hoành thánh hay là mì vằn thắn. Món mì xuất phát từ Quảng Đông, Trung Quốc, rồi sau đó được nhiều quốc gia khác yêu thích mà bắt chước ăn theo. Sang đến Malaysia thì người ta không chan nước vào, mà để bát mì riêng, bát nước riêng, thậm chí có nơi còn không có cả nước. Yuna nghe thấy thế thì hơi nhíu mày, nói với Misaki.
Thế thì còn gì là ngon nhỉ? Hơn nhau là cái nước dùng ấy chứ. Bà nội tớ mà nấu là phải có cả xương lợn, xương gà, xá sung và củ cải, với cả một cái thứ nguyên liệu bí mật lắm mà bà tớ chẳng bao giờ cho tớ biết cả.
Misaki bảo,
tớ đoán là do người Hồi ở đây họ không có dùng thịt lợn nên là không có xương đã hầm. Nhưng mà thôi, chúng mình đừng nhắc đến con đấy ở đây nữa.
Kế tới, cô chủ quán giới thiệu một món quốc hồn, quốc túy của Malaysia vô cùng nổi tiếng, gọi là mì laksa. Cô bảo khi nào đến Malacca, các em sẽ thấy rất nhiều quán bán món này, kể cả là quán bán cà phê. Khi người Hoa đến Mã Lai sinh sống, họ mang theo cách nấu ăn và gia vị Trung Hoa. Rồi những người Hoa này lấy vợ lấy chồng người bản xứ, hai kiểu nấu ăn của họ hòa vào nhau, thành ra ta có một món Lai gọi là laksa này. Tên laksa được cho là có nghĩa gốc từ laksa, tiếng Hán nghĩa là cát cay, miêu tả cái vị nguyên liệu tôm khô xay nhuyễn, hơi lợn cợn và vị cay ở trong nước mì. Trên thực đơn cô đưa rực rỡ đủ thứ laksa: Assam laksa màu đỏ cay, curry laksa màu vàng béo có nước cốt dừa, laksa chả cá, laksa sò huyết. San chọn laksa sò huyết vì nghe lạ quá. Ở Hạ Long chỉ thấy du khách ăn sò huyết nướng, sò huyết hấp hay là gỏi sò huyết, chứ có bao giờ lại nghe sò huyết nấu nước cốt dừa thế này đâu. Diego chọn laksa cà ri tổng hợp do thấy ảnh trên menu quá đẹp. Diego bảo tớ khéo phải xơi 2 tô. Nhưng đến khi tô laksa của Diego được bưng ra, đầy tú hụ và thơm nồng nàn với những sợi mì to, nào là tôm luộc, trứng cút, thịt gà, chả cá, Diego trợn mắt lẩm bẩm, nhiều thế này, ăn làm sao mà hết được. Ăn sáng no rồi, tất cả lại lên đường, thêm chừng 2 tiếng nữa là tiến vào Malacca. Thành phố nhộn nhịp đầy khách du lịch. Trên một số tòa nhà hành chính, có treo một lúc 2 lá cờ. Cái nào cũng có một mảnh trăng lưỡi liềm và mặt trời vàng trên nền xanh dương đậm. Thầy Xuân Nam hỏi, có bạn nào biết ý nghĩa của 2 lá cờ này không? Hugo của đội Athena giơ tay, nói, một cái là cờ Malaysia với 14 sọc đỏ và trắng, tượng trưng cho 14 bang của nước này, do Malaysia theo chế độ liên bang. Một cái là cờ Malacca là một bang trong số đó. Cả 2 cờ đều có chung ngôi sao nhiều cánh màu vàng hoàng gia. Một mảnh trăng lưỡi liềm là biểu tượng của Hồi giáo. Nền xanh đậm là tượng trưng cho hải quân Malaysia. Hugo cho biết ngày trước Malaysia chỉ có 11 bang, nên ngôi sao chỉ có 11 cánh. Về sau có 14 bang thì phải vẽ lại thành 14 cánh, đâm ra trông ra lại giống như mặt trời hơn. Thầy Xuân Nam bảo,
giỏi lắm Hugo, chắc chắn là em đã chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến đi này nên mới nói hay như thế. Để thiết kế một lá cờ, người ta có vài nguyên tắc, có bạn nào có thể kể ra không?
Jonas giơ tay làm bọn San bất ngờ vì trước giờ bạn có muốn đứng lên trước lớp đâu. Jonas bảo, cờ quốc gia rất khó thiết kế, bởi nó phải làm sao thể hiện được một hoặc nhiều tinh thần như sau. Lịch sử, địa lý, văn hóa, chính trị hoặc tôn giáo. Đôi khi lá cờ còn thể hiện cả tinh thần của các cuộc cách mạng, cuộc thi đấu thể thao hay cả chiến tranh nữa. Jonas nói hùng hồn, mạch lạc, cứ như là đang dạy trong một lớp thiết kế đồ họa.
Một lá cờ được coi là đẹp thì thường phải tuân theo 4 tiêu chí sau. 1 là chỉ có 2 hoặc 3 màu. 2, càng đơn giản càng tốt, sao cho một em bé cũng có thể nhớ và vẽ lại được. 3, có ý nghĩa mang tính biểu tượng. Và 4, không được có ký tự hoặc các dấu hiệu phức tạp.
Phải rồi, Jonas là người thích cái gì cũng ngăn nắp, có các bước rõ ràng. Phát biểu xong, Jonas quay sang vui vẻ nói nhỏ với San rằng cậu vẫn thường xuyên cập nhật tình hình cờ các nước vì thế giới dạo này lộn xộn quá San ạ. Cứ tách ra nhập vào rồi đánh nhau liên miên. Thấp thoáng sau hàng cây gần như bám theo suốt đường xe chạy là một con sông. Thầy Xuân Nam kể, cách đây hơn 600 năm, tức là khoảng vào năm 1402, sau khi đánh nhau và thua trận, một hoàng tử từ bờ bên kia của eo biển bỏ trốn qua bờ bên này. Khi vừa sang tới nơi, đang còn mệt bở hơi tai, phải ngồi nghỉ chân dưới một cái cây, hoàng tử thấy con chó săn của ngài đuổi trối chết một con hươu nhỏ. Con hươu cùng đường quay lại, húc con chó văng xuống sông. Người thường như ta mà thấy hươu húc chó thì chắc là cáu lắm. Nhưng vị hoàng tử lại coi đây là một điềm lành và quyết dựng thành lũy tại đây. Ngài muốn lấy tên cái cây đã che bóng cho mình để đặt tên cho thành, nên hỏi người tùy tùng, cái cây này tên là gì? Ông ấy bảo, nó tên là Malacca. Kể từ đó, Malacca dần trở thành một trung tâm buôn bán thịnh vượng suốt 100 năm nhờ người Hoa tới sống nhiều, rồi người Hồi, người Ấn đến. Nhưng giàu quá cũng có cái khổ, Malacca sau đó bị người Bồ Đào Nha xâm chiếm. Còn con sông mà hươu húc chó rơi xuống chính là con sông mà chúng ta đang nhìn thấy đây, chia Malacca ra thành 2 nửa. Mãi nghe thầy kể chuyện, xe đã rẽ vào một khuôn viên rộng lớn lúc nào không biết. Quang cảnh hơi trơ trụi với những ngôi nhà nhang nhác kiểu Trường Ánh Sáng, nhưng mái lại hồng tươi, nhìn hơi giống các khối nhà đồ chơi. Cô Harriet cho biết tất cả sẽ ở trong ký túc xá của tu viện này. Ai ở với ai thì cũng vẫn hệt như lúc còn ở bên Singapore. Làm thủ tục phân chia phòng ốc xong xuôi, anh Chen hẹn các đội tập trung lại sảnh sau 30 phút. Thầy Sonam dặn mọi người nhớ mặc nghiêm chỉnh quần dài, áo có cổ, có tay. Thầy nói,
trong 3 ngày ở Malacca, mỗi đội sẽ có một người địa phương trợ giúp. Cả 5 người này đều là tín đồ Hồi giáo, tiếng Anh là Muslim. Thầy hy vọng các em trước khi đến đây đã kịp tìm hiểu về phong tục của người Hồi tại Mã Lai.
Thầy cũng bảo, dân số Malaysia có khoảng 31,5 triệu người, thì có hơn 60% là tín đồ Hồi giáo, 20% là Phật tử, là người gốc Hoa, và 10% là tín đồ Thiên Chúa giáo. Ngoài ra, còn có một số tôn giáo nhỏ khác, gốc từ Ấn Độ hay là Ba Tư. Hồi giáo được coi như tôn giáo chính của liên bang, nên đây là cơ hội tốt để các học sinh ánh sáng, đặc biệt những người chưa từng tiếp xúc với Hồi giáo, mà tiếng Anh gọi là Islam, hay tín đồ Hồi giáo, mà tiếng Anh gọi là Muslim, quan sát, học hỏi, tìm hiểu thêm về tôn giáo quan trọng này. Niềm tin tôn giáo là một nét tâm lý, văn hóa phổ quát của loài người. Ai cũng có một nhu cầu tin vào một hay nhiều thế lực siêu nhiên. Rắc rối nảy sinh khi người này tự coi là niềm tin của họ mới là đúng đắn, còn niềm tin của người khác thì lại không. Trong lịch sử loài người, đã có vô số cuộc chiến tranh, làm chết vô số người, chỉ vì người ta tin rằng chỉ những đấng tối cao họ tin mới là đáng tin, rồi ép buộc người khác phải tin theo họ. Con người đã học được từ những mất mát đó rằng mấu chốt để chung sống hòa bình là sự bao dung. Có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận sự khác biệt của người khác. Hay là nói cách khác, thay vì việc tập trung vào xét nét những điểm chúng ta khác nhau, thì chúng ta cần chú tâm vào phát triển và tận dụng những điểm mà chúng ta giống nhau. Và các em sẽ thấy con người ta ở khắp nơi trên thế giới giống nhau nhiều hơn là người ta khác nhau. Các em sẽ cùng trực tiếp quan sát cách người Malaysia thực hành tinh thần bao dung để xây dựng quốc gia như thế nào nhé.